con bé, nếu con vắng bé cho con làm nơi con theo kịp thời đại cho rằng buộc khi mẹ con đôi thì cha mẹ con sẽ rất khổ khi gia đình con cũng không mấy bà già.
Lắng nghe cái tâm tình của con á thì trước nhất thầy thể hiện sự thông cảm. Thông cảm này nó được diễn ra khi con so sánh rằng là bạn học đồng lứa tuổi của mình được cha mẹ cưng chiều mua iPhone, iPad, rồi thậm chí là laptop, máy chụp ảnh và những cái tiện ích khác mà đang khi mình cũng muốn có được những cái công cụ tương tự nhưng do hoàn cảnh gia đình không thể, từ đó mặc cảm và tủi thân. Để vượt qua được mặc cảm này đó thì các cháu thiếu nhi đấy và thanh niên có thể lưu tâm một số điều sau đây. Thứ nhất, ở tuổi thiếu nhi thậm chí là thiếu niên, việc sử dụng iPhone và các loại điện thoại thông minh là không cần thiết. Tương tự, iPad, laptop hay là internet trực tiếp tại nhà là không cần thiết. Ở lớp 12 trở lên đó, thì lúc đó các học sinh mới có nhu cầu nghiên cứu để mở rộng kiến thức và tầm nhìn của mình. Thì việc có thêm một iPad rồi gắn một cái đường truyền 3G để truy cập vào những cái trang hướng dẫn học tập, nghiên cứu và văn. Còn thiếu nhi hoặc là thanh thiếu niên tuổi từ 16 trở xuống á, theo thầy là chúng ta không nên bận tâm về vấn đề này. Do đó so sánh đối chiếu với bạn bè đó nó cũng có hai hướng, đó là so sánh tiêu cực và so sánh tích cực. Ví dụ như khi mình thấy một bạn nào đó đó được cha mẹ quan tâm thương yêu rồi hướng dẫn học đỗ đạt cao, thì so sánh này giúp cho chúng ta nó mong mỏi cha mẹ mình cũng quan tâm với mình một cách tương tự. Nhờ sự chia sẻ truyền thông tích cực với cha mẹ dành cho chúng ta thời gian nhiều hơn trong mâm cơm gia đình rồi hướng dẫn học bài vân vân để vượt qua những khó khăn ở tuổi trẻ và cái tuổi ngưỡng cửa cuộc đời. Nói chung là cần phải biết so sánh tích cực, còn so sánh đua đòi đó là so sánh tiêu cực. Ta có nhiều bậc cha mẹ nhiều khi không có để ý, thể con cái đòi cái gì nghĩ rằng là đáp ứng những cái nhu cầu đó là mới thương con cái, nhưng mà không ngờ rằng đó là cho con cái mình các điện thoại thông minh, iPad, iPhone, laptop tại nhà là đang hại tương lai của các cháu. Bởi vì các cháu đó với cái tính tò mò thường bị kích thích bởi những cái nguồn thông tin và dữ liệu chưa cần thiết ở cái tuổi ngưỡng cửa này. Cho nên nó giàu cho cha mẹ của các con có cho con các điện thoại thông minh hay là laptop, iPad, thì các con cũng nói rằng là theo thầy cô giáo của con hướng dẫn tại trường, theo các thầy tại chùa, với tuổi của con như thế này chưa cần những thứ này, cho nên con cảm ơn cha mẹ nhưng con chưa thật sự cần đến. Khi cho con trưởng thành thì con sẽ mong cha mẹ giúp đỡ cho. Thì bằng nhận thức đó đó, so sánh đó đó, chúng ta sẽ thấy là cái gì ở tuổi nào thì cần biết đến, cần sử dụng đến thì hãy sử dụng, còn cái tuổi nào còn trẻ quá chưa cần thiết thì không nên chọn quan tâm. Và cái tuổi này là chúng ta phải quan tâm vào cái việc học thôi. Tương tự, các cháu, các con cũng không nên đua đòi với bạn bè về việc trưng diện áo quần, rồi xe cộ sang trọng, tiêu xài quan phí mà một số bạn là con cái của những gia đình đại gia thường bị dướng phải, dẫn đến những thói hư tật xấu. Và do vậy chúng ta không nên là gây áp lực với cha mẹ của mình, với người thân của mình. Tuổi thơ là cái tuổi hồn nhiên nhất, cần học tập rồi tập thể dục rồi học đạo đức, học nhân cách, học cách lập nghiệp, chứ chưa phải là cái tuổi mà cần biết đến những cái phương tiện mà tiện nghi như người lớn đang sử dụng. Thì nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta định hướng được tương lai của mình. Hơn 30 năm trước đó, thì thầy cũng giống như các con đó. Thầy cũng ở cái tuổi cấp sách đến trường. Sau khi kết thúc lớp 8 đó, thầy bắt đầu đi chùa ngày đầu tiên. Và lúc đó là thầy muốn trở thành chú tiểu đi tu, cha mẹ không cho phép. Thì sau đó là thầy tự đi vào chùa ở, thì phải xin đến gần 30 ngôi chùa, cuối cùng mới được vào chùa tu. Cho đến bây giờ là đã được 30 năm. Thì nhờ vào chùa đó, thì sư phụ của thầy đã hướng dẫn là không có sử dụng tất cả cái tiện ích gì hết á, chỉ có học các sách giáo khoa ở trường lớp, các thầy cô giáo bắt buộc và hướng dẫn, rồi về nhà học thêm. Rồi sư phụ của thầy mua cho thầy thêm những cuốn sách tự học, để vào những ngày nghỉ thứ bảy của chủ nhật là mình thay vì đi chơi thì mình ở nhà đọc một quyển sách hay, có thêm những kiến thức mới. Vào 30 năm trước đó, thì iPhone, iPad là chưa có. Đây là những cái tiện ích mới có vài năm gần đây thôi. Thời đó đó, kiếm một cái điện thoại di động cũng không có, chỉ có điện thoại bàn. Cho nên đó là các học sinh và sinh viên đó dễ tập trung vào việc học và học cho nên đến chốn. Còn bây giờ đó, các cái tiện nghi vật chất càng đầy đủ chừng nào đó thì chúng ta biết là nó trở ngại việc học chừng đó. Cho nên cháu nào muốn học giỏi, muốn có một cái tương lai tươi sáng là phải tự làm chủ mình và làm vẫy tay chào với các cái tiện ích, ví dụ như là tivi, radio, trang web, internet, iPhone, iPad, laptop, chỉ tập trung vào việc học thôi. Chứ bằng không đó, mình cứ tưởng rằng đây là những cái tiện ích làm cho mình trở nên là thức thời hay là không bị lỗi thời. Càng đua đòi những thứ này chừng nào đó là chúng ta bị lỗi thời chừng đó. Chúng ta bị bạn bè bỏ lại sau lưng vì mình không còn là cái niềm say mê vào cái việc học nữa. Do đó đó, tuổi nào việc đó. Bằng như thế đó thì chúng ta mới có thể có được cái cơ hội đi theo được cái bước chân của giáo sư của Bảo Châu. Chứ còn mỗi ngày mà mình xem TV 3 tiếng trở lên, chơi game điện tử 4-5 tiếng, chúng ta đã trở thành là con nghiện của kỹ thuật số. Và con nghiện đó đó nó làm cho mình dễ dàng bị béo phì, rồi tăng trưởng các cái chứng bệnh về tim mạch, thì không thích giao du với bạn bè, không thích chơi các trò chơi thể thao phù hợp với giới tính và nhóm lứa tuổi. Chúng ta chơi trong một thế giới ảo, nhưng mà cái tác hại về sức khỏe và cái tương lai việc học là có thật. Rồi nhiều cháu nó không còn là truyền thông với cha mẹ nữa, tức là không ăn cơm chung với cha mẹ, giam giúp mình trong một cái căn phòng riêng, suốt ngày cái nghiện game rồi các cái trò chơi trên mạng không, thì toàn bộ những cái thói quen đó sẽ làm cho chúng ta bị đánh mất tương lai. Nhìn nói tóm lại đó, theo thầy, ở lứa tuổi 16 trở xuống, ai muốn học giỏi có tương lai thì không nên có điện thoại thường, huống hồ là điện thoại iPhone hay là điện thoại thông minh, cũng không cần phải có iPad. Đó, khi nào mà có dịp trường dẫn đi du lịch hay là đi chơi để biết thêm về những kiến thức liên hệ đến việc học, thì trường là có cái tổ chức bài bản, các thầy cô giáo cũng sẽ có người mang theo điện thoại, mang theo máy chụp ảnh để chúng ta có thể có được những cái tấm ảnh là kỷ niệm, và không cần phải biết quá sớm những thứ này. Bằng cách như thế thì chúng ta sẽ trở nên thành công trong cuộc đời. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các cháu học sinh, thầy biết là các cháu thì vẫn còn nhiều nữa các câu hỏi. Và ngày hôm nay đó trời nóng quá đến 30 mấy độ, cho nên chúng ta tạm dừng cái phần sinh hoạt giao lưu vấn đáp này, và trước khi chuyển qua cái phần thứ hai, đó là phần tặng quà cho các cháu học giỏi và tặng quà cho các cháu học sinh khác, thì thầy muốn lưu tâm các con ba điều sau đây. Điều thứ nhất, ở những cái vùng như là huyện Hương Sơn thì các cái tiện ích vật chất thường là nó thiếu thốn hơn, các con đừng có than phiền với cha mẹ mình tại sao khi gặp phố bạn bè có đủ các cái tiện ích của mình thì không có. Việc than phiền này sẽ làm cho cha mẹ chúng ta trở nên khổ tâm hơn. Đang khi điều kiện và hoàn cảnh kinh tế của gia đình đó có muốn khác hơn cũng không được. Thay vì đua đòi với bạn bè thì các con hãy thể hiện cái sự thông cảm với cha mẹ ruột của mình, và nhìn thấy cái tấm gương của cha mẹ chân lắm tay bùn, một năm á ít nhất là 2 vụ mùa cho đến 3 vụ quằn quại suốt ngày để làm dành dụm tiền bạc để cho chúng ta ăn học tới đến chốn. Cho nên thay vì đua đòi, chúng ta hãy biết ơn cha mẹ, và biết ơn nó là bằng cách học tại lớp, rồi học thêm tại nhà, làm bài vở và trở thành là một đứa con có đạo đức, gương mẫu để sống tốt và trở thành là người tốt. Điều hai đó, thay vì mình mong mỏi là cha mẹ phải lo cho tôi điều này, phải lo cho tôi thế kia, thì chúng ta hãy trích cái quỹ thời gian của mình ra để phụ giúp làm các công việc cho cha mẹ tại nhà. Bởi vì cha mẹ cũng có 2 bàn tay và cũng có đôi chân thôi, nhiều việc không thể làm hết được. Thay vì chúng ta sau giờ học la cà với bạn bè chỗ này chỗ nọ, đôi lúc mình vướng vào thói hư tật xấu, thì ở nhà phụ giúp gia đình. Sau giờ học, sau cái giờ thể thao, thì hãy dành cái giờ quay quần bên cha mẹ và hỏi cha mẹ cần giúp được gì. Việc nào chúng ta làm được đó là không nên từ nan, không nên đánh mất cái cơ hội để trở thành những người con hiếu thảo và giúp cho gia đình mình đó được hạnh phúc. Điều ba, các cái thói hư tật xấu như là ma túy, bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo, bồ đà, hay là những cái thói hư khác như là hút thuốc, uống rượu, nó giống như là cỏ quan và cỏ dại. Chỉ cần thử qua một lần thôi là ta đã bị lệ thuộc rồi, bị chúng chi phối, biến mình trở thành cái con lạc đà, và cuộc đời của chúng ta kể từ đó trở nên rất là bất hạnh. Đang khi đó, những cái thói quen tốt, những việc làm hay đó của chúng ta nó giống như là lúa và những loại cây ăn trái và các loại cây cho bông đẹp, phải chăm sóc, bón phân, tưới nước, theo dõi, rồi trừ sâu thì mới có thể có được kết quả. Nhưng chúng là bị rủi ro bởi thời tiết, khí hậu và nhiều yếu tố khách quan khác. Thì nhớ cái hình ảnh này để các cháu lưu tâm là việc giao du với bạn bè xấu đó, nó giống như là chúng ta có mặt ở trong một cái quan dại của cổ quan vậy. Cho nên ta dễ bị ảnh hưởng và chi phối theo. Do đó phải biết thương chính mình, thương cuộc đời mình, thương tương lai của mình, phải biết thương cha mẹ mình, để chúng ta trở thành là những người học trò ngoan và con giỏi, sống tốt, và không để cho chúng ta bị tha hóa bởi những cái tác động của bạn bè xấu và tiêu cực. Thì đó là 3 cái nhận thức mà các cháu cần phải lưu tâm. Ngoài ra đó, điều 4 đó, các cháu cần phải lưu tâm là cuộc đời của mình đó, nó lệ thuộc vào các cái nỗ lực ở cái tuổi thơ, thiếu nhi và thanh niên này. Tuổi thơ và tuổi thanh niên đó, nó giống như là cái nền của một căn nhà. Nếu như các con các cháu muốn có một cái tương lai giống như là một cái tòa nhà 110 lầu như là 2 tòa nhà thương mại của Mỹ đó, thì ngay bây giờ chúng ta phải bồi dưỡng kiến thức, rồi bồi dưỡng đạo đức, rồi bồi dưỡng kinh nghiệm, và nâng cao cái tính trách nhiệm và nỗ lực của mình. Cái nền tảng đó càng vững chắc chừng nào đó thì trong tương lai chúng ta thành công chừng ấy. Mặc dầu học không phải là cái con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng thầy có thể khẳng định với các cháu đó, học là con đường tốt nhất để chúng ta thay đổi được vận mệnh của mình. Chúng ta đã nhìn thấy cha mẹ mình ở những vùng thôn quê hộ lánh đó, khó khăn vất vả, đôi lúc đó, đó là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thì cái việc học đó, nó là để giúp cho chúng ta có được một cái tương lai tươi sáng, và sau mười mấy năm học ở trường, khi có được cái cơ hội nghề nghiệp, chúng ta chẳng những giúp được mình mà còn giúp được cha mẹ mình vượt qua cái nghèo khó và cái khốn khó. Cho nên chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình bây giờ và phải nỗ lực làm những việc cần làm, học những việc cần học, và hướng nghiệp đó một cách đúng đắn, để cái tương lai đó bao giờ nó cũng hé ra một cái tia hy vọng, và cái phần thưởng xứng đáng cho chúng ta trong tương lai đó là thành công và đạt được những điều như mong đợi. Thay mặt cho toàn bộ tăng đoàn và các Phật tử chùa Thượng Sơn, chúng tôi chân thành tri ân hội chắc là một đường cam, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã dành thời gian quý báu đến chùa và hướng dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt ngày hôm nay, để có thêm những cái kiến thức, những hiểu biết về cái đời sống tương lai của các cháu. Thầy chúc cho tất cả các cháu học sinh học giỏi, sức khỏe tốt, đỗ đạt điểm cao và có được một tương lai tươi sáng, mỗi ngày luôn luôn có những nụ cười, những niềm vui, để cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Nhờ đó chúng ta lạc quan hơn, chịu đựng hơn, năng động hơn, tích cực hơn trong việc học và việc lập nghiệp. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.